Xin được chào quý khán giả đang nghe chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Bính Ngọc mời quý vị cùng đến với một chủ đề rất là thú vị, đó là yếu tố phong thủy khi mà chúng ta xây nhà cửa. Với rất là nhiều người Việt thì việc mà chúng ta tự xây dựng cho mình một ngôi nhà là một điều rất là quan trọng và có ý nghĩa cả đời. Bởi vậy, theo cái truyền thống của phương Đông thì người Việt rất là quan trọng đến yếu tố phong thủy khi mà xây nhà. Bởi vì khi mà một ngôi nhà được xây dựng với một cái phong thủy tốt thì sẽ tạo được sự hanh thông, rồi đón tài, đón lộc, và gia đình cũng sẽ sống rất là hạnh phúc hơn. Khách mời của chương trình An cư lạc nghiệp tuần này để cùng chia sẻ với chúng ta chủ đề phong thủy là kiến trúc sư Võ Tiến Dũng. Xin được chào anh Tiến Dũng ạ.
Lời mở đầu, xin chào cô Bích Ngọc và kính chào quý thính giả của chương trình SBS. Chúng tôi cảm ơn Bích Ngọc và ban quản trị chương trình phát thanh SBS đã tạo cho chúng tôi có cơ hội tiếp xúc cùng thính giả của chương trình ngày hôm nay.
Thưa anh, thì hầu hết các gia đình, đặc biệt là người Việt, khi mà mua một căn nhà hay là xây một căn nhà thì họ thường hay để ý đến cái yếu tố phong thủy. Thế nhưng không phải ai cũng nắm rõ và cũng thường có nhiều cái lúng túng trong việc thực hiện tuần tự các bước như thế nào. Có nhiều người thì cho là phong thủy là yếu tố mê tín dị đoan, nhưng có người thì lại nghĩ rằng phong thủy là yếu tố khoa học, nếu mà kết hợp được trong cái việc xây dựng nhà thì nó sẽ mang lại cho gia chủ được cái hưng thịnh, tài lộc và cái năng lượng tốt. Vậy thì trước khi chúng ta đi cụ thể chi tiết vào những cái yếu tố về việc phong thủy trong xây nhà, Tiến Dũng ơi, anh có thể giải thích rõ hơn phong thủy hay tiếng Anh còn gọi là feng shui có nghĩa là gì ạ?
Dạ, xin thưa, để mở đầu với chủ đề phong thủy là gì, chúng tôi xin kể một câu chuyện thú vị và thâm thúy đã được rất nhiều người nghe và truyền miệng để chia sẻ với nhau như một cách gây cảm hứng cho quý vị. Để cùng nhau trao đổi, khai thác chủ đề với tên gọi phong thủy là gì, về sự tương quan trong mỗi con người của chúng ta. Thưa quý vị, nội dung câu chuyện như sau. Có một doanh nhân rất thành công trong thương trường. Ông ta quyết định mua một mảnh đất rộng ở vùng ngoại ô thành phố để xây một căn nhà 3 tầng lầu. Bên trong đó có vườn hoa, cây trái và ao cá, kết hợp rất đẹp mắt và thoáng mát với sự hài hòa của thiên nhiên. Đằng sau khu vườn đó còn có một cây vải cổ thụ sống trên 100 năm. Sở dĩ tại sao doanh nhân này quyết định mua mảnh đất này vì trong vườn có cây vải và vì vợ anh rất thích ăn loại trái cây này. Chà, ông này nể vợ quá. Đúng không quý vị?
Dạ vâng, rất là chiều vợ.
Chiều vợ. Trong thời gian sửa sang nhà cửa, bạn bè anh vẫn đến thăm và khuyên anh nên tìm một thầy phong thủy để xem và giúp tránh phạm những điều kiêng kỵ ở bên trong nhà. Quý vị biết không, sau khi nghe lời khuyên của bạn hữu, doanh nhân tự lái xe đến một vùng lân cận để tìm và mời được một vị đại sư. Vị đại sư này đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, rất có tiếng trong giới phong thủy và trong vùng và lan qua những vùng lân cận. Sau khi trình bày mọi chuyện, doanh nhân lái xe đưa thầy phong thủy về căn nhà của mình. Trên đường đi, khi gặp bất cứ chiếc xe nào muốn vượt qua mặt anh đều nhường. Vị đại sư này cười nói, ông chủ lái xe thật chậm rãi. Doanh nhân cười vui vẻ và đáp, những người muốn vượt qua mặt phần lớn đều đang có chuyện gấp, cho nên nhường để khỏi là mất thời gian của họ.
Dạ vâng, một người cư xử rất là khéo léo trong cuộc sống.
Dạ đúng. Xe, khi mà xe về đến thị trấn, một đứa bé đang vừa từ trong hẻm nhỏ chạy thẳng ra ngoài đường. Doanh nhân thấy vậy vội vàng ngừng xe lại để tránh. Đứa trẻ cười tích mắt ra rồi chạy đi. Nhưng anh vẫn chưa chịu lái xe đi tiếp mà cứ nhìn vào trong hẻm nhỏ, dường như ông ta đang đợi điều gì. Một lát sau lại có một đứa trẻ khác là chạy ra và đuổi theo đứa trẻ khác lúc trước đã đi một khoảng đường khá xa. Thưa quý vị, vị đại sư này rất đổi ngạc nhiên và hỏi vị doanh nhân, sao anh biết phía trong hẻm vẫn còn một đứa trẻ đến sau nữa vậy? Doanh nhân nhún vai cười rồi khẽ nói, trẻ nhỏ đều thích chơi trò đuổi bắt, nếu chỉ chơi một mình, đứa trẻ chẳng thể cười vui như vậy được. Lúc này, vị đại sư đắc chí đưa ngón tay cái lên ra dấu doanh nhân, tỏ ý rất thán phục và nói có tâm ý tốt, có tâm ý rất tốt. Chẳng mấy chốc sau đó thì xe đã đến trước nhà của vị doanh nhân. Vừa xuống xe, bỗng có vài con chim bất ngờ bay từ sân sau ra phía trước nhà. Nhìn thấy vậy, doanh nhân liền dừng xe trước cổng và nói với thầy phong thủy, phiền đại sư đợi tôi ở đây một lát. Vị đại sư lại một lần nữa rất đổi là ngạc nhiên, mới hỏi phận người doanh nhân kia là có chuyện gì vậy? Thưa quý vị, doanh nhân lần này vui cười và trả lời, sau vườn chắc chắn là có trẻ con đang hái trộm trái vải và bây giờ chúng ta vào, chúng sẽ hoảng sợ, không may sẽ rơi từ trên cây xuống đất và e rằng sẽ bị nguy hiểm. thầy phong thủy đại sư trầm ngâm trong giây lát, ôn tồn nói với doanh nhân: phong thủy nhà bây giờ không cần phải xem nữa.
Lý do vì sao vậy hả anh Tiến Dũng?
Người doanh nhân rất là ngạc nhiên, không kém phần sửng sốt, và anh ta lại hỏi vị đại sư: sao ngài lại nói như vậy? Thưa quý vị biết đại sư ngài trả lời như thế nào không? Xin thưa, vị đại sư liền cất tiếng hoan hỷ trả lời một cách sảng khoái: những nơi mà anh đặt chân đến và sống đều là những nơi có phong thủy tốt cả rồi. Và sau câu chuyện vừa nêu trên cho chúng ta thấy, nhân kiệt và địa linh thịnh vượng, sinh phong thủy tốt nhất cho một đời người chính là cái tâm của mỗi con người. Người có tâm, có phúc, sống tại nơi nào có phong thủy xấu rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành tốt đẹp. Cuộc sống của mỗi con người chúng ta nếu có xung khắc cũng sẽ được thuận lợi, an nhiên và tự tại. Như vậy, phong thủy tốt hay xấu sẽ tùy thuộc vào tấm lòng nhân ái, tâm đức và sự phúc hậu của mỗi người được thể hiện qua phần nhân sinh quan của mỗi chúng ta.
Dạ vâng. Xin được cảm ơn kiến trúc sư Võ Tiến Dũng đã chia sẻ với thính giả của SBS Radio một câu chuyện mà Bích Ngọc cho rằng là rất là thú vị và rất là ý nghĩa để chúng ta mở đầu chủ đề phong thủy ngày hôm nay. Đó là nhiều khi con người chúng ta suy nghĩ quá nhiều về những yếu tố xung quanh mình, cái cửa ra vào, cái phòng ngủ, phòng khách, hướng gió, hướng cửa, nhưng mà chúng ta lại quên mất đi là chính là cái tâm của chúng ta, cái sự hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống thì nó sẽ tạo ra những cái năng lượng tích cực, những cái điều mà tốt đẹp cho cuộc sống của chính mình, và đó cũng chính là cái điều phong thủy rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mình. Thưa kiến trúc sư Tiến Dũng, vậy thì trong cái quá trình mà anh đã làm việc rồi tiếp xúc với những khách hàng người Việt đó, thì anh nhận thấy là những cái yếu tố phong thủy nào về kiến trúc mà người Việt của mình thường rất là lưu tâm khi mua nhà hay là xây cất nhà tại Úc thưa anh ạ?
Xin thưa, về kiến trúc, khi chọn lựa một ngôi nhà để mua tùy theo nhiều yếu tố dựa theo khoa học và vị trí địa lý của mỗi miếng đất. Nếu không thích hợp thì cuộc sống của gia đình của quý vị sẽ gặp nhiều ảnh hưởng bất lợi. Những tác hại về tinh thần, sức khỏe chính là nguyên nhân dẫn đến việc tiêu hao tài lộc của gia đình. Vì vậy, quý vị nên tư vấn về pháp lý trước, rồi sau đó nếu quý vị quan tâm đến vấn đề phong thủy, xin quý vị vui lòng nên chọn và tìm đến tư vấn những vị chuyên về phong thủy trước khi mua hoặc xây nhà theo lối kiến trúc riêng của mình. Sau đây là những yếu tố căn bản về phong thủy liên quan đến kiến trúc trong một căn nhà mà chúng tôi có nghiên cứu và tham khảo với những vị chuyên về phong thủy tổng quát. Yếu tố thứ nhất là quý vị không nên mua một ngôi nhà được xây dựng bằng các bức tường cao bao quanh kiến, bằng kiến có tầm nhìn trong suốt và cao. Với những ngôi nhà có bốn mặt được lắp kính chỉ thích hợp thiết kế cho những nơi để mọi người nghỉ ngơi sau khi làm việc, chứ không thích hợp làm nhà ở. Vì sự phản chiếu ánh sáng không đồng đều trong căn nhà sẽ dẫn đến sự mất quân bình về năng lượng bên trong căn nhà. Dạ, xin thưa. Lượng ánh sáng tại các căn phòng này cao, làm gia tăng nhiệt độ trong các phòng và khi đó tạo nên dương nhiều hơn âm. Âm dương không cân bằng và hài hòa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình. Và yếu tố thứ hai, xin thưa với quý vị, không nên mua nhà có cây, cột đèn cao đối diện hay trước cửa chính ra vào. Vì theo quan niệm phong thủy, cây có thuộc tính âm, nó sẽ ngăn cản không cho dương khí vào được vào nhà. Đèn đường, đèn cao thế có từ tường rất mạnh, chúng sẽ tạo ra một khu vực từ tường lớn xung quanh nhà gây ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe con người. Chúng ta cũng không nên để cây chết khô đối diện trước cửa nhà bởi nó ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người lớn, lớn tuổi. Vậy yếu tố thứ ba là không nên mua nhà có lối kiến trúc xây nhiều góc cạnh. Những công trình được xây cầu kỳ theo nhiều góc cạnh thường chỉ phù hợp để làm nơi sử dụng cho công cộng, giúp phong tỏa luồng khí vượng cho người sử dụng trong môi trường đó. Kiểu nhà đó không thích hợp cho không gian sinh hoạt của cả gia đình, dễ dẫn đến tình trạng bị dồn vào trong góc, không thoải mái và kể cả tầm nhìn. Và yếu tố thứ tư, thưa quý vị, không nên mua nhà ở nơi có khí thải độc hại. Điều này mang yếu tố phong thủy về sức khỏe, giúp bảo vệ cuộc sống của chính gia đình quý vị. Không có sức khỏe tốt thì nhiều tiền bạc máy cũng tiêu hao vì bệnh tật, thuốc thang. Và yếu tố thứ năm, thưa quý vị, không nên mua nhà ở giữa khoảng không gian xung quanh bốn mặt đều là nhà cao tầng. Nếu quý vị ở trong ngôi nhà như vậy thì không có lợi, dễ có cảm giác bị áp bức nên gây ra khó chịu. Đồng thời các vận khí tốt đã bị những tòa nhà cao lớn che phủ hết nên không khí trong lành không dễ dàng xuyên thông và vào nhà quý vị được. Những yếu tố căn bản vừa nêu trên nhưng không chỉ giới hạn như thế sẽ giúp quý vị tránh được những yếu tố phong thủy xấu khi mua nhà để có thể an cư lạc nghiệp và được cuộc sống với sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thoải mái và nhiều tài lộc.
Thưa kiến trúc sư Võ Tiến Dũng, khi mà nghe những chia sẻ vừa rồi của anh thì Vĩnh Ngọc thấy là rõ ràng nếu mà chúng ta mua một cái căn nhà mà xây sẵn rồi thì rất là khó để chúng ta thực hiện được những cái yếu tố phong thủy mà anh vừa chia sẻ. Và việc lựa chọn theo cái sở thích cá nhân cũng sẽ bị giới hạn đi rất là nhiều. Thế nhưng đối với những ngôi nhà mà chúng ta tự thiết kế rồi tự xây dựng luôn thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn, đúng không thưa anh ạ?
Xin thưa cô Bích Ngọc, là đúng như vậy. Thế nhưng với những căn nhà có sẵn hoặc xây nhà mới đều có một quy luật chung, bởi vì sự chi phối của môi trường xung quanh và ngoại cảnh là yếu tố rất quan trọng. Vì thế sẽ ảnh hưởng nhiều đến phong thủy nơi ở lẫn vận thế của chủ nhà. Một vài nguyên tắc phong thủy cần được để ý khi quý vị chọn được không gian thích hợp để ngôi nhà càng cảm thấy yêu đời và sung túc. Về môi trường xung quanh, nếu muốn có một không gian sống hài hòa và thuận lợi, quý vị cần đặc biệt lưu tâm đến những loại sát khí tồn tại xung quanh nhà như ánh sáng phản chiếu, âm thanh lớn hỗn tạp, mùi hôi thối, những vật phía trên ngôi nhà như dây điện cao thế, vật thu phóng, vị trí nhà có con đường đâm thẳng vào cửa chính, vân vân. Thưa quý vị, tuy nhiên đối với những trường hợp tương đối khá phức tạp thì chúng ta không nên tùy tiện sửa đổi mà cần phải đi gặp những chuyên gia có kinh nghiệm để có được những lời tư vấn đúng đắn về pháp luật và khoa học nhất cho căn nhà của mình.
Thưa kiến trúc sư Võ Tiến Dũng, như lúc đầu trong chương trình thì Bến Ngọc có nhắc đến cái vấn đề phong thủy, thì nhiều người cho rằng phong thủy là chuyện mê tín. Thế nhưng mà dưới góc độ kiến trúc thì nhiều người lại cho đó là cái sự hài hòa của ánh sáng rồi không gian kích thước. Vậy thì cái suy nghĩ của kiến trúc sư Võ Tiến Dũng về vấn đề này như thế nào ạ?
Xin thưa, trong câu hỏi vừa nêu trên, tôi xin đưa ra những điểm chính về của mình với hy vọng đóng góp vào việc đưa môn phong thủy dưới góc độ kiến trúc và khoa học, tránh sự hiểu lầm sai lạc về bộ môn khoa học cổ truyền và sự mê tín dị đoan. Xin thưa, ngày nay phong thủy được coi là một bộ môn nghiên cứu khoa học được nhiều nước phát triển trên thế giới, đã có những cơ sở nghiên cứu về phong thủy như nước Úc hiện giờ chúng ta đang sinh sống, ở Bắc Mỹ và ngay cả những nước phát triển ở châu Âu. Là một người nghiên cứu về phong thủy Đông và Tây và là một nhà kiến trúc, chúng tôi nhận thấy rằng nếu chúng ta loại bỏ những cách giải thích rời rạc, bí ẩn, thần thánh hóa về những quan niệm về phong thủy thì những phương pháp áp dụng trên thực tế của phong thủy hoàn toàn mang tính cách khách quan, tính quy luật tạo hóa, khả năng xét đoán và sự việc của môi trường xung quanh giữa thiên nhiên và con người. Đây là những yếu tố rất khoa học của một phương pháp khoa học thực dụng nay với môi trường hiện tại người ưa chuộng hay gọi là phong thủy. Xin thưa với quý vị, căn cứ vào những dẫn chứng này, chúng tôi có thể xác định với quý vị rằng phong thủy là một bộ môn khoa học hoàn toàn không mang tính cách tín ngưỡng hoặc mê tín dị đoan. Phong thủy là kết quả của một công trình nghiên cứu về các quy luật tương quan giữa thiên nhiên, môi trường và là phương pháp tu chỉnh để thay đổi những liên quan với môi trường trong cuộc sống hàng ngày của con người. Vấn đề còn lại là chúng ta cần phải tiếp tục coi phong thủy như là một bộ môn khoa học để khám phá những hiện đại được thể hiện qua những ý niệm của ngôn ngữ cổ truyền. Trong phương pháp này có thực dụng và hữu ích hay không còn tùy thuộc vào nhân sinh quan của mỗi cá nhân.
Dạ vâng, câu trả lời rất là đầy đủ, thưa kiến trúc sư Võ Tiến Dũng. Nãy giờ nghe anh chia sẻ thì Bến Ngọc có để ý là anh đề cập đến rất là nhiều những yếu tố mà chúng ta có thể thực hiện để thay đổi cái phong thủy, làm cho cái ngôi nhà của mình nó có nhiều năng lượng hơn, mang lại cái cảm giác tốt hơn. Vậy thì thưa anh, những cái cách đó nó có thể là nó quá xa vời hoặc là nó tốn kém chẳng hạn. Vậy thì chúng ta có những cái cách nào mà đơn giản, chúng ta dễ thực hiện nhất, rất là nhỏ, những cái việc chúng ta làm hàng ngày thôi, như quét dọn ngôi nhà chẳng hạn, để chúng ta có thể thay đổi được phong thủy cho ngôi nhà của mình đang sống, mà nhất là khi mà dịp năm mới, cuối năm đang gần về rồi và ai cũng mong muốn là có thể làm đẹp hơn cái ngôi nhà mình đang sống, cái môi trường của mình đang sống xung quanh.
Xin thưa cô Bích Ngọc và thưa quý vị, theo phong thủy, ngôi nhà là nơi để cả gia đình đoàn tụ sau mỗi ngày làm việc và học hỏi mệt mỏi. Vậy nên ngôi nhà có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu quý vị biết cách trang trí, sắp xếp cho dù là các vật dụng nhỏ nhất trong ngôi nhà cũng sẽ mang lại cho ngôi nhà tràn đầy vận khí và tài lộc. Những phương pháp phong thủy tốt nhất cho ngôi nhà của bạn, trước hết quý vị nên quan tâm đến phòng ngủ, nhất là chiếc giường. Vị trí của chiếc giường ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc. Vậy nên quý vị cần cân nhắc để đặt chiếc giường trong phòng sao vừa thuận tiện lại vừa hợp với phong thủy. Theo đó, vị trí tốt nhất để đặt giường là phần đầu giường dựa vào bức tường vuông với cửa phòng. Trước khi bài trí giường, cần xác định hướng nào tốt nhất cho người chủ nhà. Đầu giường quay về vị trí thiên y hoặc phúc đức có thể tác động đến sức khỏe và hạnh phúc của từng thành viên trong căn phòng. Tiếp đến là cửa chính của ngôi nhà, còn được gọi là miệng của khí huyết. Đồng thời, quý vị phải luôn bảo đảm ngôi nhà của mình có cửa ra vào chắc chắn và thoáng, bởi vì chính là điểm mấu chốt để thu hút luồng khí trong lành, thịnh vượng đến với gia đình quý vị. Thưa quý vị, trong ngôi nhà, quý vị nên có một hồ cá cảnh. Theo người xưa, vào dịp đầu năm, ông bà ta thường giữ cho chum nước đầy, với mong muốn cả năm được đầy đủ về tài lộc. Ngày nay, quý vị có thể trưng bày hồ cá trong nhà hoặc văn phòng của quý vị để tích trữ thêm nguồn năng lượng. Nếu nhà chật hoặc không đủ điều kiện, quý vị có thể trang trí những hình ảnh hồ cá để tăng thêm luồng sinh khí đến với gia đình mình. Xin thưa quý vị, điểm cuối cùng, quý vị phải thường xuyên lau dọn ngôi nhà và hãy giúp căn nhà của quý vị trở nên thoáng hơn bằng cách dành một ít thời gian trong môi trường bận rộn và bề bộn về công việc của mình để dọn dẹp nhà cửa, nhằm xua đi những năng lượng xấu và đón chào những làn gió tươi mát mới. Quý vị hãy chú ý lau thật sạch cửa sổ, vì cửa sổ tượng trưng cho đôi mắt, và đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn của một ngôi nhà để nhìn ra thế giới bên ngoài. Một ngôi nhà sạch sẽ luôn luôn là một phương cách đơn giản và hiệu quả, mang đến nhiều điều tốt đẹp cho gia đình cũng như bảo vệ sức khỏe đối với các thành viên, nhất là với trẻ em và những người lớn tuổi.
Xin được cảm ơn kiến trúc sư Võ Tiến Dũng những cái cách rất là đơn giản và dễ thực hiện để chúng ta thay đổi phong thủy cho ngôi nhà, từ việc là chúng ta lau dọn cửa sổ hay lau dọn ngôi nhà sạch sẽ để đón được những cái luồng gió mới, những cái sinh khí mới mà thôi cũng rất là dễ thực hiện. Và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của kiến trúc sư Võ Tiến Dũng cũng sẽ giúp cho quý vị có một nhìn nhận mới về vấn đề phong thủy khi mà chúng ta mua nhà hay là xây dựng nhà cửa. Xin được cảm ơn kiến trúc sư Võ Tiến Dũng đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ.
Xin chào cô Bích Ngọc và kính chào quý thính giả của chương trình SBS. Chúc sức khỏe quý vị. Xin kính chào và thân ái.